Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco khi cử hành Chúa Nhật Lễ Lá năm 2020. Kế đó là tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập quỹ cho vùng truyền giáo bị COVID-19. Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ngân quỹ để giúp các vùng truyền giáo bị thương tổn vì đại dịch COVID-19, và quỹ bắt đầu với số tiền đóng góp của ngài là 750.000 Mỹ Kim, tương đương với 694.000 euro. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cho biết tin trên đây và nói rằng Đức Thánh Cha cũng kêu gọi giáo phận nào có khả năng hãy đóng góp qua các hội giáo hoàng truyền giáo. Trong nghĩa vụ loan báo tin mừng, giáo hội công giáo thường đi hàng đầu trong việc đối phó với những đe dọa chống lại phẩm giá con người. Nguyên tại Phi Châu, giáo hội có hơn 74.000 nữ tu và hơn 46.000 linh mục. Tại đại lục này, giáo hội đảm trách 7.274 nhà thương và bệnh xá, 2.346 nhà dưỡng lão và những người dễ bị tổn thương, 45.088 trường tiểu học, giáo dục hơn 19 triệu trẻ em. Ngoài ra, tại nhiều vùng quê, giáo hội là những tổ chức duy nhất cung cấp các dịch vụ y tế và giáo dục. Theo Đức Tổng Giám mục Gian Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, tại mỗi nước đều có các chi hội này. Đây là những con kênh chính thức, qua đó Đức Thánh Cha nâng đỡ hơn 1.100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo ở Á, Phi, Úc Châu và một phần miền Amazonia. Đức Tổng Giám mục cho biết, qua hệ thống này, giáo hội có thể chứng tỏ rằng không ai bị lẻ loi trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch COVID-19 hiện nay. Khi thành lập ngân quỹ, ý hướng của Đức Thánh Cha là các tổ chức và các thừa tác viên của giáo hội thi hành một vai trò rất quan trọng. Như thế, trong khi bao nhiêu người đang đau khổ, chúng ta nhớ đến và đi tới những người có lẽ không ai săn sóc họ và qua đó biểu lộ tình thương của Chúa Cha. Hiện nay, trong giáo hội công giáo, có 3 hội giáo hoàng truyền giáo thường mở các cuộc lạc quyên hàng năm để hỗ trợ giúp hơn 1.100 giáo phận tại các xứ truyền giáo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các ngân khoản lạc quyên được liên tục giảm sút vì các nguồn tài chính của giáo hội tại các nước kinh tế cao như Mỹ, Đức và Italia bị giảm sút. Đặc biệt tại Mỹ, rất nhiều giáo phận mất những ngân khoản lớn để bồi thường các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, phần lớn là những vụ đã xảy ra cách đây 30-40 năm hoặc hơn nữa. Tin Roma. Đã có ít nhất 96 linh mục Italia thiệt mạng vì đại dịch COVID-19. Theo báo Avvenire Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia ra ngày 6 tháng 4 vừa qua, cho đến nay đã có 96 linh mục Italia bị thiệt mạng vì đại dịch COVID-19. Vị mới nhất là cha Gioacchino Bassin, 60 tuổi, người miền Reggio Calabria, Nam Italia, thuộc con đường Tân Dự Tổng, được gửi đi phục vụ tại Hoa Kỳ từ năm 1988. Cha Basil bị lây nhiễm coronavirus và qua đời tại nhà thương Đại học Winthrop ở New York thứ Bảy mùng 4 tháng 4 vừa qua. Tên của cha Basil được thêm vào số 5 linh mục Italia qua đời vì đại dịch trong khoảng từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 4 vừa qua, nâng tổng số linh mục Italia bị thiệt mạng từ đầu đại dịch đến nay là 96 vị, không kể nhiều linh mục dòng, tu huynh và nữ tu không được các dòng liên hệ báo cáo. Báo Tương Lai kể danh tánh và tuổi tác của các linh mục bị thiệt mạng, đại đa số là những vị cao niên từ 70 tuổi trở lên, nhưng cũng có vị trẻ hơn như cha Enrico Fagani, 49 tuổi, thuộc giáo phận Udine, Đông Bắc Italia, hoặc cha Silvano Sestoli, 59 tuổi, thuộc giáo phận Bergamo. Giáo phận này bị thiệt hại nhiều nhất với 25 linh mục. Giáo phận Cremona, Bắc Italia, có 9 linh mục tử vong, trong đó có cả cha sở nhà thờ chính tòa địa phương. Tổng giáo phận Milano có 12 linh mục thiệt mạng, vị trẻ nhất là cha Ezio Biciello, 64 tuổi. Tin Vatican. Hoãn lại cuộc lạc quyên cho Thánh Địa đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Vì đại dịch COVID-19 hiện nay, Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận đề nghị của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương dời lại cuộc lạc quyên giúp giáo hội tại Thánh Địa vào Chủ nhật 13 tháng 9 năm nay áp lễ suy tôn Thánh Giá, thay vì vào thứ Sáu tuần Thánh mùng 10 tháng 4 này như đã dự định. Trong thông cáo công bố ngày 2 tháng 4 vừa qua, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương nhắc đến lý do việc di chuyển ngày lạc quyên là vì tình trạng đại dịch COVID-19 tại nhiều nước, khiến cho việc cử hành các nghi thức tuần thánh không được cử hành chung trong các cộng đoàn như thông lệ. Các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa cũng bị nguy cơ lây lan dịch và đang sống trong một bối cảnh vốn rất khó khăn. Hàng năm, các cộng đoàn này được hưởng tình liên đới quảng đại của các tín hữu trên toàn thế giới để có thể tiếp tục sự hiện diện tin mừng, cũng như duy trì các trường học và các tổ chức từ thiện dành cho mọi công dân để giáo dục nhân bản, sống chung hòa bình, và nhất là chăm sóc những người bé nhỏ và nghèo túng nhất. Trong thông cáo công bố cách đây một tháng, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương cho biết, kết quả cuộc lạc quyên năm ngoái 2019 giúp Thánh Địa là gần 7 triệu Mỹ Kim và có 1 triệu 350 ngàn Mỹ Kim từ những năm trước, tổng cộng là 8 triệu 280 ngàn Mỹ Kim. Trong số những hoạt động tại Thánh Địa được trợ giúp nhờ lạc quyên có các chủng viện, học viện, tập viện và các tổ chức văn hóa, cấp học bổng, trợ giúp y tế. Ngoài ra, Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma cũng được tài trợ. Tin Australia. Tuyên ngôn của Đức Hồng Y Pell sau khi được tha bổng. Trong tuyên ngôn công bố sau khi có phán quyết của Tòa án Tối cao sáng ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y George Bell nói rằng, tôi vẫn luôn khẳng định sự vô tội của tôi trong khi chịu đau khổ vì sự bất công nghiêm trọng. Bất công này hôm nay đã được chữa lành với quyết định nhất trí của Tòa án Tối cao. Tôi chờ đợi được đọc chi tiết bản án và những lý do trong quyết định này. Tôi không nuôi ác cảm nào đối với người cáo buộc tôi. Tôi không muốn việc tha bổng tôi tăng thêm đau thương và cay đắng mà nhiều người cảm thấy. Chắc chắn là đã có đủ đau thương và cay đắng rồi. Tuy nhiên, việc xét xử tôi không phải là một cuộc trưng cầu dân ý về giáo hội Công giáo và cũng không phải là trưng cầu dân ý về cách thức giáo quyền tại Australia đương đầu với tội ác lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội. Điều cốt yếu ở đây là tôi có phạm những tội ác tinh tởm như thế hay không? Và thực tế, tôi đã không phạm. Căn bản duy nhất để có sự chữa lành về lâu về dài là sự thật, và căn bản duy nhất để có công lý là sự thật, vì công lý có nghĩa là sự thật cho tất cả mọi người. Tôi đặc biệt cảm ơn vì tất cả những kinh nguyện và hàng ngàn lá thư hỗ trợ. Tôi muốn cảm ơn các riêng gia đình tôi vì tình yêu thương và nâng đỡ, cũng như những gì họ đã phải chịu. Tôi cảm ơn nhóm cố vấn của tôi, những người đã lên tiếng bênh vực tôi và do đó đã phải chịu đau khổ. Cảm ơn tất cả các bạn hữu và những người hỗ trợ tôi tại đây cũng như ở hải ngoại. Tôi cũng hết lòng cảm tạ và ghi ơn toàn thể ban luật sư của tôi vì quyết tâm không lay chuyển, làm sao để công lý được trỗi vượt, chiếu rọi ánh sáng trên tăm tối được chế tạo ra và tỏ lộ sự thật. Sau cùng, tôi cũng ý thức về cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị thương tổn và cho các nhân viên y tế của chúng ta đang ở tuyến đầu. Tin Torino, Italia. trực tuyến buổi tòa nguyện chiều thứ bảy toàn thánh trước khăn liệm thánh. Vào lúc 5 giờ chiều thứ bảy toàn thánh 11 tháng 4 tới đây, một buổi cầu nguyện trước khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa giáo phận Torino do Đức Tổng giám mục sở tại Cesare Nosiclia chủ sự sẽ được trực tiếp truyền hình qua Internet và các mạng xã hội. Cuối buổi cầu nguyện đó sẽ có cuộc đối thoại và suy tư về khăn liệm thánh với sự tham dự của các chuyên gia và các chứng nhân về thời đại chúng ta đang sống. Tấm khăn liệm bằng vải gai giữ tại nhà thờ chính tòa Torino dài 441 cm và ngang 111 cm có in hình âm bản một người chịu khổ hình với những chi tiết được mô tả trong các sách tin mừng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Các tín hữu tin là khăn này được dùng để liệm xác Chúa Giêsu, tuy rằng giáo quyền chưa bao giờ chính thức xác nhận. Ngoài ra, vào cuối năm nay, khăn liệm thánh sẽ được trưng bày ngoại lệ từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 1 tháng Giêng năm tới 2021, nhân dịp cuộc gặp gỡ lần thứ 43 của giới trẻ Kitô Âu Châu do tu viện Đại Kết TG tổ chức diễn ra tại thành Torino. Lần chót, khăn liệm thánh đã được trưng bày cách đây 5 năm và đã có hơn 2 triệu tín hữu từ các nơi đến kính viếng. Tin Barsaba, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cảm ơn những người trợ giúp. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan Stanislaw Galecki cảm ơn tất cả những người trợ giúp trong thời buổi đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong diễn văn được đài truyền hình nhà nước Ba Lan truyền đi tối thứ Bảy mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Galecki nói: "Tôi bày tỏ lòng quý trọng đối với tất cả những người đang xả thân giúp đỡ tha nhân trong thời điểm khó khăn hiện nay." Giáo hội Công giáo tại Ba Lan chia sẻ nỗi lo âu và đau khổ của toàn dân. Đức Tổng Giám mục cũng nhận định rằng, tuần thánh năm nay khác thường vì đại dịch và các biện pháp của chính phủ, các đường xá vắng tanh và các nhà thờ trống rỗng. Lần đầu tiên từ thời chiến tranh, chúng ta không thể cùng nhau cử hành phụng vụ tuần thánh và phục sinh. Chúng ta có thể tham dự các buổi cử hành phụng vụ qua truyền hình, phát thanh và Internet. Tuy rằng, con đường này không để cho niềm tin cậy mến được thông truyền như khi chúng ta tham dự thánh lễ sống động ở nhà thờ. Ban đầu, chính phủ Ba Lan giới hạn các buổi lễ không được quá 50 người tham dự, sau đó lại thu hẹp hơn và chỉ cho tối đa 5 người được dự lễ. Tin Jerusalem. Các giáo hội Kitô yêu cầu loại trừ cho đền thờ thánh mộ. Các giáo hội Kitô tại thánh địa kêu gọi chính quyền dành luật trừ cho đền thờ thánh mộ như đã dành luật trừ cho Do Thái giáo tại bức tường than khóc ở Jerusalem. Theo báo Haaretz số ra ngày 3 tháng 4 vừa qua tại Israel, các thánh đường Kitô tại Jerusalem được yêu cầu chỉ cử hành phục vụ tuần thánh và phục sinh với số người tham dự hạn chế và có thể trực tuyến. Tuy nhiên, Chủ nhật mùng 5 tháng 4, Hội đồng An ninh Quốc gia mới quyết định về vấn đề này. Hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua, ông Wadi Abu Nasser, cố vấn của các giám mục công giáo tại Thánh Địa, xác nhận với hãng tin công giáo Đức KNA rằng các vị lãnh đạo công giáo, chính thống Hy Lạp và chính thống Armenia đặt trách đền thờ Thánh Mộ đã thỉnh cầu chính quyền Israel chấp nhận luật trừ đối với đền thờ Thánh Mộ, giống như trường hợp của Do Thái giáo tại bức tường than khóc. Hôm 30 tháng 3 trước đó, chính quyền Israel đã cấm các buổi cầu nguyện công cộng, nhưng dành một luật trừ cho các rabbi Do Thái được cầu nguyện mỗi ngày 3 lần tại bức tường than khóc ở Jerusalem với số người tham dự tối đa là 10 người để bảo đảm việc cầu nguyện liên tục tại thành thánh của Do Thái giáo. Theo luật của đạo này, mỗi buổi cầu nguyện công cộng chỉ hữu hiệu nếu có sự hiện diện của ít nhất 10 người nào. Chính thống giáo cử hành lễ lửa thánh vào ngày 18 tháng 4 và đã tìm được một giải pháp thỏa hiệp với chính quyền về vấn đề này. Theo đó, phục vụ có từ 1.200 năm nay sẽ được cử hành với 3 giáo sĩ của chính thống Hy Lạp, ba giáo sĩ chính thống Armenia và một giáo sĩ chính thống Copt Ai Cập và sẽ được nhiều kênh truyền hình trực tiếp truyền đi. Sau đó, lửa thánh đã được làm phép, sẽ được tự do mang tới các nơi trong nước. Ngoài ra, lửa này cũng sẽ được mang tới các nước khác trên 7 chuyến bay đặc biệt.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco khi cử hành Chúa Nhật Lễ Lá năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 11 giờ sáng Chúa Nhật, mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành Chúa Nhật Lễ Lá, khai mạc tuần thánh tại nhà thờ Ngai Tòa bên trong đền thờ Thánh Phêrô, với khoảng 30 người tham dự. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Chúa Giêsu hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Chúng ta hãy để những lời này của tông đồ Phaolô dẫn chúng ta vào những ngày thánh thiêng này, như một điệp khúc mô tả Chúa Giêsu như một người tôi tớ. Vào ngày thứ năm tuần thánh, Ngài được mô tả là người tôi tớ rửa chân cho các môn đệ. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, Ngài được giới thiệu là người đầy tớ đau khổ và chiến thắng. Và ngày mai, chúng ta sẽ được lời tiên tri Isaiah nói về Ngài rằng, đây là người tôi chúng ta nâng đỡ. Chúa đã cứu chúng ta bằng cách phục vụ chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng, chúng ta là những người phục vụ Chúa. Không, chính Ngài là người tự do lựa chọn phục vụ chúng ta, vì Chúa yêu mến chúng ta trước. Thật khó để yêu mà không được yêu lại, và còn khó hơn để phục vụ nếu chúng ta không để cho Chúa phục vụ mình. Nhưng Chúa đã phục vụ chúng ta như thế nào? Thưa, bằng cách hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta. Chúng ta rất quý giá đối với Chúa. Chúa phải trả giá đắt vì chúng ta. Thánh Angela Folino cho biết, Thánh Nữ từng nghe Chúa Giêsu nói, tình yêu ta dành cho con không phải là trò đùa. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đã khiến Ngài hy sinh bản thân và gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Điều này làm chúng ta ngạc nhiên. Thiên Chúa đã cứu chúng ta bằng cách tự mình gánh chịu mọi hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Không phàn nàn, nhưng với sự khiêm nhường, kiên nhẫn và vâng lời của một người tôi tớ và hoàn toàn là vì yêu. Và Chúa Cha đã nâng đỡ Chúa Giêsu trong sự phục vụ của Ngài. Ngài không lấy đi cái ác đã nghiền nát Chúa Giêsu, nhưng củng cố Chúa Giêsu trong đau khổ để cái ác của chúng ta có thể được vượt qua bởi sự thiện, bởi một tình yêu cho đến tận cùng. Chúa phục vụ ta đến mức trải qua những tình huống đau đớn nhất của những người yêu thương, đó là bị phản bội và bỏ rơi. Phản bội. Chúa Giêsu đã chịu sự phản bội bởi người môn đệ đã bán Ngài và người môn đệ khác đã chối Ngài. Chúa bị phản bội bởi những người hát Hosanna với Ngài và sau đó hét lên, đóng đinh hắn đi. Ngài đã bị phản bội bởi tổ chức tôn giáo đã lên án Ngài một cách bất công và bởi thể chế chính trị đã rửa tay đối với Ngài. Chúng ta có thể nghĩ về tất cả những sự phản bội lớn nhỏ mà chúng ta phải chịu trong cuộc sống. Thật là khủng khiếp khi phát hiện ra rằng một niềm tin được đặt vững chắc đã bị phản bội. Từ sâu thẳm trong tim chúng ta, một nỗi thất vọng dâng lên, thậm chí có thể khiến cuộc sống dường như vô nghĩa. Điều này xảy ra bởi vì chúng ta được sinh ra để yêu và được yêu. Và điều đau khổ nhất là bị phản bội bởi một người hứa sẽ trung thành và gần gũi với chúng ta. Chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được Thiên Chúa, đấng là tình yêu, đã đau đớn như thế nào. Chúng ta hãy nhìn vào nội tâm mình. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta sẽ thấy những bất trung của mình. Bao nhiêu những giả dối, giả hình và những trò ăn ở hai lòng. Bao nhiêu những ý tốt lành bị phản bội. Bao nhiêu những thất hứa, bao nhiêu những quyết tâm dở dang. Chúa biết lòng chúng ta hơn cả chúng ta. Ngài biết chúng ta yếu đuối và nửa vời như thế nào. Chúng ta ngã bao nhiêu lần, khó khăn như thế nào để chúng ta đứng dậy và cam go ra sao để chữa lành một vết thương nhất định. Và Ngài đã làm gì để đến giúp chúng ta và phục vụ chúng ta? Ngài nói với chúng ta qua lời tiên tri, ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình. Ngài đã chữa lành chúng ta bằng cách gánh lấy sự bất trung của chúng ta và bằng cách lấy đi từ chúng ta sự phản bội. Thay vì chán nản vì sợ thất vọng, giờ đây chúng ta có thể nhìn vào cây thánh giá, cảm nhận cái ôm của Ngài và nói, này đây là sự bất trung của con, lạy Chúa Giêsu, chúng ta gánh lấy lên mình Chúa. Chúa mở rộng vòng tay của Chúa ra với con, Chúa phục vụ con với tình yêu của Chúa, Chúa tiếp tục nâng đỡ con, và vì thế con sẽ tiếp tục tiến bước. Bỏ rơi. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu thốt lên từ cây thập giá, một điều này riêng một mình. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Đây là một từ mạnh mẽ. Chính Chúa Giêsu đã phải chịu sự bỏ rơi của các môn đệ, những người đã chạy trốn. Nhưng Chúa Cha vẫn ở bên Ngài. Bây giờ, trong vực thẳm của sự cô đơn, lần đầu tiên Chúa Giêsu gọi Chúa Cha bằng danh xưng chung Thiên Chúa. Và lớn tiếng, Ngài hỏi câu hỏi đau đớn nhất, tại sao? Sao Ngài lại bỏ rơi con? Những lời này thực ra là những lời trong một thánh vịnh. Những lời ấy nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu cũng mang kinh nghiệm về sự cô đơn tột cùng vào lời cầu nguyện của Ngài. Nhưng sự thật vẫn là chính Ngài đã trải qua sự cô độc đó. Ngài đã trải qua sự ruồng bỏ tận cùng mà các tin mừng đã làm chứng bằng cách trích dẫn chính những lời của người. Eli, Eli, lama sabachthani. Tại sao tất cả điều này diễn ra? Một lần nữa, những điều ấy đã được thực hiện vì thiện ích của chúng ta để phục vụ chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta bị dồn vào chân tường, khi chúng ta thấy mình ở một con đường cùng, không có ánh sáng và không lối thoát, khi dường như chính Chúa không đáp lại, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không cô đơn. Chúa Giêsu đã từng trải qua tình trạng bị ruồng bỏ hoàn toàn trong một tình huống mà trước đây người chưa từng trải qua để đến một với chúng ta trong mọi thứ. Chúa đã làm điều đó vì tôi, vì anh chị em, để nói với chúng ta rằng, đừng sợ, con không cô đơn đâu. Thầy đã trải qua tất cả sự cô độc của con để có thể gần gũi con hơn bao giờ. Chúa Giêsu đã phục vụ chúng ta đến mức đó, người rơi xuống vực thẳm của những khổ đau cay đắng nhất của chúng ta, đến tận đỉnh điểm của sự phản bội và bị ruồng bỏ. Hôm nay, trong thảm kịch của một đại dịch, trước nhiều thứ an ninh giả tạo đã sụp đổ, trước cơ man của những hy vọng bị phản bội, trong cảm thức bị bỏ rơi đang đè nặng lên trái tim chúng ta, Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta, hãy can đảm mở cửa trái tim của con cho tình yêu của Thầy. Con sẽ cảm nhận được sự an ủi của Thiên Chúa đấng nâng đỡ con. Anh chị em thân mến, chúng ta có thể làm gì khi so sánh với Chúa, đấng đã phục vụ chúng ta thậm chí đến mức bị phản bội và bỏ rơi? Chúng ta có thể từ nay đừng phản bội người vì chúng ta được tạo dựng cho người, và đừng từ bỏ những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được đưa vào thế giới này để yêu Chúa và những người lân cận của chúng ta. Mọi thứ khác sẽ qua đi, chỉ còn lại điều này. Bi kịch chúng ta đang trải qua hiệu triệu chúng ta đánh giá nghiêm chỉnh những gì là quan yếu và không bị cuốn vào những điều tầm thường. Nó mời gọi chúng ta tái khám phá ra rằng cuộc sống chẳng có ích gì nếu không được dùng để phục vụ người khác, vì cuộc sống được đo lường bằng tình yêu. Vì vậy, trong những ngày thánh thiêng này, trong nhà của chúng ta hãy đứng trước đấng bị đóng đinh là thước đo đầy đủ nhất về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, và trước mặt Chúa là đấng phục vụ chúng ta đến độ thí mạng mình vì chúng ta, và chúng ta hãy xin ân sủng sống để phục vụ. Xin cho chúng ta có thể vươn ra với những người đang đau khổ và những người cần giúp đỡ nhất. Cầu xin cho chúng ta đừng quan tâm đến những gì chúng ta thiếu, nhưng lo lắng về những việc lành phúc đức chúng ta có thể làm cho những người khác. Này là tôi chúng ta, người mà ta nâng đỡ. Chúa Cha đấng đã nâng đỡ Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài cũng nâng đỡ chúng ta trong nỗ lực phục vụ, yêu thương, cầu nguyện, tha thứ, chăm sóc người khác, trong gia đình và ngoài xã hội. Tất cả những điều này chắc chắn có thể khó khăn. Điều đó có thể được cảm nhận như đàng thánh giá. Nhưng con đường phục vụ là con đường chiến thắng và là con đường cho ba sự sống mà qua đó chúng ta đã được cứu độ. Tôi muốn nói điều này đặc biệt với những người trẻ tuổi, vào ngày này là ngày đã được dành riêng cho họ trong suốt 35 năm qua. Các bạn thân mến, hãy nhìn vào những anh hùng thực sự được đưa ra ánh sáng trong những ngày này. Họ không phải là những người nổi tiếng, giàu có và thành đạt. Trái lại, họ là những người đang cống hiến hết mình để phục vụ người khác. Hãy cảm thấy chính mình được mời gọi để đứng trên tuyến đầu, đừng ngại cống hiến cuộc đời của bạn cho Chúa và cho người khác. Nó đáng giá. Vì cuộc sống là một ân sủng chúng ta chỉ nhận được khi chúng ta cho đi, và niềm vui sâu sắc nhất của chúng ta đến từ việc nói vâng với tình yêu, không có những nhị gì cả. Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco khi cử hành Chủ nhật lễ lá năm 2020, hôm 5 tháng 4. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu ba nhân đức đối thần trong bài tuần trước. Đây là ba nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa phú ban cho con người. Ba nhân đức này có liên hệ mật thiết với nhau. Cả ba đều quy về một mối duy nhất là đức ái, là nhân đức mà Thánh Thomas Aquino gọi là mẹ của mọi nhân đức. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trước hết, phải xác định rằng tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới loài người kể từ khi tổ tiên loài người phạm tội. Kể từ đó, trong thế giới tốt đẹp được Thiên Chúa dựng nên đã xuất hiện bất hòa, chia rẽ, tranh chấp, tội lỗi. Vậy, theo lẽ thường, làm sao chúng ta biết được mình là người tội lỗi? Thưa, chúng ta biết được mình là người có tội nhờ tiếng lương tâm kết án. Mỗi khi chúng ta làm điều sai trái, lương tâm cũng chính là tiếng nói của Thiên Chúa vang vọng trong sâu thẳm của con người, và cũng chính lương tâm đó hối thúc người có tội thú nhận tội lỗi của mình. Vậy tại sao người có tội phải hướng về Thiên Chúa để xin ơn tha thứ? Thực tế là tất cả mọi tội lỗi đều phá hủy, che khuất và từ chối những điều tốt lành. Còn Thiên Chúa là đấng bao gồm mọi phúc lành và là tác giả của mọi điều thiện hảo. Vì vậy, mọi loại tội đều phản nghịch Thiên Chúa, nên tội nhân cần phải trở về với Thiên Chúa để làm lại cuộc đời. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói, nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính, bởi vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, làm sao chúng ta biết Thiên Chúa là đấng thương xót? Thưa, trong mặc khải của Kinh Thánh đã cho chúng ta biết được điều đó. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói với ngôn sứ Ezekiel rằng, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn chúng ăn năn hối cải để được sống. Còn trong Tân Ước, có rất nhiều đoạn tin mừng ghi lại lời của Đức Giêsu, xác định Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Cách đặc biệt, dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu là một bản văn tuyệt vời nhất nói về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Người cha trong câu chuyện dụ ngôn đã đón nhận đứa con phung phá và tội lỗi trở về cách vô điều kiện. Hơn nữa, ông còn mở tiệc ăn mừng và trả lại cho nó địa vị và quyền lợi của một đứa con trong nhà. Có một số người nói rằng, vì tôi đã làm quá nhiều điều xấu xa, độc ác, chắc Thiên Chúa sẽ chẳng dung tha cho tôi. Nhưng nói như thế là người đó đang giới hạn lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa thì vô cùng không giới hạn. Chính vì vậy, Đức Giêsu đã nói, không có tội nào mà Thiên Chúa không tha thứ được, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức là tội không muốn tin và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Gioan Maria Vianney đã nói, không có gì xúc phạm đến Thiên Chúa cho bằng nghi ngờ lòng thương xót của Ngài. Vậy nói cho cùng, tội là gì? Tội là những tư tưởng, lời nói hay việc làm người ta tự ý và cố tình vi phạm đến trật tự mà Thiên Chúa quan phòng đã sắp đặt. Nói cách khác, phạm tội là vi phạm một điều luật do Thiên Chúa mặc khải cho con người. Nó cũng có nghĩa là tự ý và cố tình chống lại tình yêu của Thiên Chúa và không biết gì đến Thiên Chúa. Theo Thánh Augustino, tội là yêu mình đến khinh Chúa. Kinh Thánh đã mặc khải cho chúng ta biết loại tội đầu tiên và cũng là tội ghê gớm nhất khi thụ tạo dám cả gan nói, tôi muốn trở nên giống như Thiên Chúa. Như vậy, có những tội được gọi là tội to, và ngược lại, có những loại tội gọi là tội nhỏ, hay nói cách khác, có sự phân biệt giữa tội nặng và tội nhẹ. Vậy làm sao chúng ta có thể phân biệt được hai thứ tội này? Cũng giống như trong tương quan của con cái với cha mẹ, có sự xúc phạm nặng nề hay chỉ gây nên sự tổn thương đến cha mẹ. Tương tự như vậy, khi con người hết yêu, hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với Thiên Chúa, thì đó là tội nặng, và ngược lại thì là tội nhẹ. Người ta cắt đứt tương quan với Thiên Chúa khi họ có ý thức đầy đủ và hoàn toàn có tự do để chọn làm hay không làm một hành động xúc phạm đến một giá trị quan trọng, hoặc nổi loạn chống lại sự sống, ví dụ như giết người, ngoại tình hay trộm cắp. Ngược lại, sẽ là tội nhẹ khi sự xúc phạm liên quan đến những giá trị khác thấp hơn những điều kể trên, hoặc là vi phạm mà không có đầy đủ hiểu biết về những giá trị của những điều đó, hoặc không hoàn toàn ưng thuận với hành vi của mình. Vậy làm thế nào để người phạm tội nặng có thể nối kết lại được với Thiên Chúa? Nên nhớ rằng, không có loại tội nào, dù nặng đến đâu mà Thiên Chúa không tha thứ, nếu hối nhân ăn năn hối lỗi. Đức Giê-xu đã để lại cho con người phương dược làm hòa với Thiên Chúa, đó là bí tích sám hối và hòa giải. Thánh Augustino đã nói, nếu trong hội thánh không có việc tha tội, sẽ không có hy vọng được sống và giải thoát đời đời. Bên cạnh những hành động được gọi là tội, còn có những việc làm khác dù chưa phải là tội, nhưng nó đưa người ta đến khuynh hướng dễ phạm tội. Cái đó gọi là thói xấu hay tật xấu. Vậy, thói xấu hay tật xấu nghĩa là gì? Thưa, thói xấu hay tật xấu là những thói quen không lành mạnh, khiến cho lương tâm dần dần chai lì và ngu muội. Từ đó con người hướng chiều về sự dữ và bình thường hóa tội lỗi. Truyền thống Kitô giáo vẫn nhắc đến các thói quen chính yếu và gọi là bảy mối tội đầu. Đó là kiêu ngạo, hà tiện, hờn giận, ghen ghét, xa hoa, mê ăn uống và lười biếng. Triết gia Aristotle đã nói, nhân đức và thói xấu là hai khuynh hướng đối nghịch, nhưng chúng đều nằm trong quyền hạn của con người. Nếu người ta có thể lập thành thói xấu, thì người ta cũng có thể làm ngược lại, là luyện tập để có được nhân đức. Vậy trong tương quan với người đồng loại, chúng ta có phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của người khác không? Câu trả lời chắc chắn là không. Chúng ta không chịu trách nhiệm về tội lỗi của người khác, trừ khi chúng ta là người hướng dẫn sai hoặc dụ dỗ người khác phạm tội, hoặc có trách nhiệm nhưng đã không nhắc nhớ, giúp người dưới quyền tránh phạm tội. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nói đến cơ cấu tội lỗi, hệ thống tội lỗi, chẳng hạn chế độ độc tài hay phát xít. Vậy, có cơ cấu tội lỗi thật không? Thưa, thực ra, đó chỉ là một cách nói. Tội luôn luôn là một hành vi cá nhân. Tuy nhiên, có những thể chế xã hội nghịch với điều răn của Thiên Chúa, đến nỗi người ta gọi là cơ cấu hay thể chế tội lỗi. Thật ra, chúng chỉ là hậu quả của một hay nhiều cá nhân nào đó mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về tội lỗi, về tội nặng và tội nhẹ, về ơn tha thứ và về những hệ lụy liên quan đến tội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về mối tương quan của con người với cộng đồng xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trong những ngày này, tất cả bị cách ly trong nhà, chúng ta hãy cầm lấy thánh giá và mở sách Tin Mừng, như thể đây là phục vụ lớn tại gia. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 5 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 4 vừa qua. Hôm 8 tháng 4 vừa qua là kỷ niệm đúng một tháng chính phủ Italia ban hành lệnh cách ly toàn quốc vì đại dịch COVID-19. Tính đến chiều ngày 7 tháng 4 vừa qua, đã có hơn 1.430.000 người bị nhiễm coronavirus trên toàn thế giới, đứng đầu là nước Mỹ, hơn 82.000 người chết, nhưng cũng có hơn 303.000 người được khỏi bệnh. Đại dịch tiếp tục gia tăng nhanh trên toàn cầu. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Thư viện Dinh Giáo Hoàng, ngoài Đức Thánh Cha và hai giám chức thuộc phủ Giáo Hoàng, có 8 linh mục thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha ra các sinh ngữ chính. Các vị giữ một khoảng cách an toàn đối với nhau để tránh lây nhiễm. Và như thường lệ, các cơ quan truyền thông Vatican là Vatican News và Vatican Media cũng như đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia trực tiếp truyền đi. Trong phần tôn vinh lời Chúa đầu buổi tiếp kiến, 8 linh mục đã đọc một đoạn ngắn trích từ đoạn 15 Tin Mừng theo Thánh Marco từ câu 34 đến câu 39, thuật lại cuộc sinh thì của Chúa Giêsu trên thập giá. Sau khi Chúa Giêsu kêu lớn tiếng và tắt thở, bức màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, và viên đại đội trưởng La Mã đứng đối diện với Chúa Giêsu, thấy người tắt thở như vậy thì nói, quả thật, người này là con Thiên Chúa. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong những tuần lễ lo sợ về đại dịch này đang làm cho thế giới đau khổ, trong số bao nhiêu vấn nạn chúng ta tự hỏi, cũng có thể có những thắc mắc về Thiên Chúa. Chúa làm gì trước đau khổ của chúng ta? Chúa ở đâu khi mọi sự bất ổn như vậy? Tại sao người không mau lẹ giải quyết các vấn đề? Trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong những ngày thánh này thật là hữu ích cho chúng ta. Thật vậy, cả trong trình thuật ấy cũng cô đọng bao nhiêu vấn nạn. Sau khi đón tiếp Chúa Giêsu vinh hiển vào thành Jerusalem, dân chúng tự hỏi không biết Chúa có giải thoát dân khỏi những kẻ thù hay không. Họ mong đợi một Đức Mêsia thiên sai quyền năng và chiến thắng bằng gươm giáo, nhưng nay lại đến đây một vị hiền lành và khiêm nhường trong lòng, kêu gọi hoán cải và từ bi thương xót. Và cũng chính đám đông dân chúng đã tung hô Chúa trước đó, nay hô lớn, đóng đinh nó vào thập giá. Những người theo Chúa hoang mang và kính hãi, bỏ rơi người. Họ nghĩ số phận của Đức Giêsu là như vậy, thì người không phải là Đức Mêsia thiên sai. Vì Thiên Chúa là đấng hùng mạnh và vô địch. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhưng nếu chúng ta đọc trình thuật về cuộc khổ nạn, chúng ta thấy một sự kiện gây ngạc nhiên. Khi Chúa Giêsu chết, viên đại đội trưởng La Mã không phải là một tín hữu, không phải là người Do Thái, nhưng là một người ngoại. Ông đã thấy Chúa chịu đau khổ trên thập giá và đã nghe thấy người tha thứ cho tất cả mọi người. Ông đã chạm đến tận tay tình thương vô biên của người, nên thốt lên, quả thật, người này là con Thiên Chúa. Ông nói ngược với những người khác, ông nói rằng tại đó thực sự có Thiên Chúa. Rồi, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Ngày nay chúng ta tự hỏi, đâu là khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa? Thông thường, chúng ta phóng dội nơi người đều phản ánh thực chất của chúng ta, phóng dội cặp tối đa. Thành công của chúng ta, cảm thức công lý của chúng ta, và cả sự phẫn nộ của chúng ta. Nhưng Tin Mừng nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa không như thế, người rất khác và chúng ta không thể nhận biết người với sức lực của chúng ta. Vì thế người trở nên gần gũi. Chúa đến gặp chúng ta, và chính vào lễ vượt qua, Chúa tự biểu lộ hoàn toàn. Biểu lộ ở đâu? Thưa, trên thập giá. Tại đó chúng ta học được những nét trên khuôn mặt của Thiên Chúa, vì thập giá là ngai tòa của Thiên Chúa. Chúng ta hãy đứng im lặng nhìn đấng chịu đóng đinh và xem ai là Chúa chúng ta. Là đấng không chỉ tay chống lại ai, nhưng mở rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi người. Người không đè bẹp chúng ta bằng vinh quang của người, nhưng để cho mình bị lột áo vì chúng ta. Người không yêu thương chúng ta bằng lời nói, nhưng âm thầm hiến mạng sống vì chúng ta. Chúa không cưỡng bắt chúng ta, nhưng giải thoát chúng ta. Người không đối xử với chúng ta như người xa lạ, nhưng gánh lấy sự ác, mang lấy tội lỗi của chúng ta. Để được giải thoát khỏi những thành kiến về Thiên Chúa, chúng ta hãy nhìn đấng chịu đóng đinh, và rồi chúng ta hãy mở sách tin mừng. Trong những ngày này, tất cả bị cách ly trong nhà, chúng ta hãy cầm lấy thánh giá và mở sách tin mừng, như thể đây là phục vụ lớn tại gia. Trong tin mừng, chúng ta đọc thấy rằng, khi dân chúng đến gặp Chúa Giê-xu để tôn người làm vua, ví dụ sau khi người làm phép lạ bắn hóa nhiều, Chúa lánh đi nơi khác. Và khi ma quỷ muốn tiết lộ người là Thiên Chúa, người bùa chúng im tiếng. Tại sao? Thưa, vì Chúa Giê-xu không muốn bị hiểu lầm. Người không muốn dân chúng lẫn lộn Thiên Chúa thật là tình thương khiêm tốn. Với một vị thần giả, một thần minh trần trục, biểu dương và áp đặt bằng võ lực. Vậy khi nào trong tin mừng, cán tính của Chúa Giê-xu được long trọng công bố? Thưa, khi viên đại đội trưởng La Mã nói, quả thực, người này là con Thiên Chúa. Câu ấy được nói lên vừa sau khi Chúa hiến mạng trên thập giá, vì chúng ta không thể lầm lẫn được nữa. Chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa là đấng toàn năng trong tình thương, chứ không bằng phương thế khác. Đó là bản tính của người, người như thế, người là tình thương. Có thể có người hỏi vặn lại, tôi làm gì với một Thiên Chúa yếu nhược như thế? Tôi thích một vị thần mạnh mẽ và quyền năng. Nhưng quyền lực của trần thế này qua đi, trong khi tình yêu tồn tại. Chỉ có tình yêu bảo tồn sự sống của chúng ta, vì ôm lấy những giòn mỏng yếu đuối của chúng ta và biến đổi chúng ta. Đó là tình thương của Thiên Chúa trong cuộc vượt qua, chữa lành tội lỗi chúng ta bằng sự tha thứ của người, làm cho chúng ta đi từ sự chết tiến sang cuộc sống. Tình thương ấy đã biến đổi sự sợ hãi của chúng ta thành tin tưởng, biến lo âu của chúng ta thành hy vọng. Lễ phục sinh hay lễ vượt qua của Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa có thể biến tất cả thành điều tốt lành. Phục sinh cũng nói rằng, cùng với Chúa, chúng ta thực sự có thể tín thác mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Chính vì thế, sáng ngày phục sinh, chúng ta được dặn dò, các con đừng sợ. Và những câu hỏi lo âu về sự ác không đột nhiên biến tan, nhưng tìm được nơi đấng phục sinh, nền tảng vững chắc giúp chúng ta không bị chìm đắm. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu đã biến đổi lịch sử bằng cách trở nên gần gũi chúng ta và biến nó thành lịch sử cứu độ, dù nó vẫn còn dấu tích của sự ác. Khi hiến mạng sống trên thập giá, Chúa Giê-xu đã chiến thắng cả sự chết. Từ con tim mở toang của đấng chịu đóng đinh, tình thương của Thiên Chúa đi tới mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi lịch sử của mình bằng cách tiến lại gần Chúa, đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Chúng ta hãy cởi mở tâm hồn cho Chúa trong kinh nguyện, hãy để cho Chúa nhìn chúng ta, và chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta không lẻ loi cô độc, nhưng được yêu thương, vì Chúa không bỏ rơi chúng ta và không bao giờ quên chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Tôi đặc biệt nghĩ đến những nhóm lẽ ra có mặt tại buổi tiếp kiến ngày hôm nay, trong đó có các sinh viên đại học thuộc nhiều quốc gia đang tham dự qua Internet cuộc gặp gỡ UNIP 2020. Các sinh viên thân mến, tôi cầu mong rằng, tuần thánh này là một cơ hội Chúa quan phòng bán cho chúng ta, để tất cả các bạn củng cố tương quan bản thân với Chúa Giê-xu và niềm tin của các bạn nơi Chúa đã chịu đóng đinh vào thập giá và sống lại. Trong tuần thánh hàng năm, Giám hạt tổng nhân Opus Dei vẫn tổ chức đại hội các sinh viên với sự tham dự trung bình từ 4 đến 5 ngàn người đến từ nhiều quốc gia. Nhưng năm nay vì đại dịch COVID-19, đại hội này không tiến hành được. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân, người già và các đôi tân hôn. Ước gì của khổ nạn của Chúa đạt tới tột đỉnh trong chiến thắng vinh hiển của lễ phục sinh là nguồn mạch hy vọng và an ủi cho mỗi người trong anh chị em trong thời điểm thử thách này. Tôi thân ái ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và phép lành của Ngài cho các tín hữu theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino vobiscum.
Et
spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum.
Et
exaltum nostrum. Et nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.